cho thân thầy và chúc mừng cho thầy
luôn luôn khỏe mạnh
và thọ lâu để mà dẫn dắt nhân gian đi ra đường đạo đức.
Trong dịp đi của tôi khắp các nơi, từ bên Pháp, bên Mỹ, thì các nơi bạn đạo ở Mỹ, ở Pháp cũng gửi lời thăm tất cả những bạn đạo mà ở những nơi tôi đặt chân đến, cũng như là Canada, Australia, bên này. Thì cái tình thương đó nó càng ngày càng lan rộng trong cái ý chí của mọi người đều muốn tìm con đường để tự giải thoát. Tại sao chúng ta phải tìm con đường giải thoát? Là vì sự bận rộn của trường đời nó đã bám víu trong tâm thức và làm cho chúng ta bất ổn mình. Mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, mỗi tình trạng khác nhau, mỗi một cái duyên nợ khác nhau. Ở trong cái tinh thần kích động và phản động nó làm cho mình không yên ổn được. Đó. Và tất cả mọi người muốn được sự yên ổn mà không biết làm sao. Cho nên ngày hôm nay cũng ơn trời đã ban cho mọi người có một cái phương pháp để lập lại trật tự chính mình, và mới thấy rõ rằng chúng ta phải tận hưởng cái sự thanh cao của cả con vũ trụ đã đóng góp cho bản thân của mọi người. Là mọi người đang sống trong sự hít vô và thở ra như nhau. Một số người ngồi chung đây có người nào khác nhau đâu, cũng sống trong cái hơi thở nhẹ nhàng, không phải tiền bạc là sống đâu, không phải địa vị là sống đâu, không phải súng ấm là sống đâu. Hơi thở siêu nhiên của trời Phật đã ban bố cho chúng ta, thì mọi người đồng hưởng chung nhau, kẻ lớn người nhỏ tới đây để hưởng cái thanh khí và để thức tâm biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó. Tại sao chúng ta thích mọi sự thanh nhẹ, bông hoa trồng ngoài đồng mà người ta làm ra dầu thơm mà chúng ta thích, cái bỏ rất mất tiền để mua dầu thơm để làm gì? Ta muốn sự thanh nhẹ. Thấy không? Mà hỏi cho tại sao chúng ta trồng trường? Vì chúng ta đem sự thanh nhẹ xuống đây, cái vốn của chúng ta là không không, chúng ta gì hết. Các anh các chị đây cũng có người nào đem tiền bạc xuống thế gian, đem có một cái không thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cái không nó mất dần rồi, làm sao mà cái tâm an lại được? Tại sao nó mất? Cái nghiệp là khổ, khổ tâm không nói ra cho người ta nghe được. Nhiều chuyện khổ tâm ở bên trong nó không có nói cho một ai nghe được hết. Mình thấy cái chuyện không đúng mà mình phản rồi, tái phạm cứ làm lầm nhầm lẫn ở cái gì? Bởi cái tứ quan là con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nghe không chịu được cũng tranh chấp, thấy không chịu được cũng tranh chấp, rồi mê nữa. Thấy cái đó đẹp cũng mê mà không biết cái đẹp đó được bền lâu không. Cho nên ở trong nhầm lẫn mãi mãi suốt cả một kiếp người mà không biết con đường trở về với chính mình. Và cái vốn chúng ta sáng nay là khóc. Cho nên lúc chúng ta làm đứa bé ra đời thì thấy rõ là chúng ta ai cũng mến, ai cũng thương. Vì nó không, cái tâm nó không có chế động. Nhưng mà bây giờ chúng ta lớn lên rồi, tranh chấp với nhau, chế động, kể thương người kia. Người nào cũng bị tình cảnh đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Mượn một cái pháp và để trở về với sự thanh nhẹ căn bản từ xa xưa. Trước kia chúng ta khóc cũng phải trở về khóc, con người nó mới tư tắn nhẹ nhàng. Cái hồi xưa tại sao người ta lại sống thọ hơn chúng ta? Bây giờ chúng ta có xe hơi, có máy móc, có phương tiện mà tại sao lại sống yếu hơn, chết sớm hơn? Có máy bay đủ thứ mà chết sớm hơn? Và hồi trước cái tâm người ta không có giấy động, không có sự tranh chấp nhiều, không bị tiền của và không mang nghiệp sát nặng. Ngày hôm nay chúng ta mang nghiệp sát nặng, có 100 đồng bạc trong túi thì muốn giết mấy con thú là giết, tôi muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Càng ngày chúng ta càng ác họ không hay, tưởng là chúng ta tiền, thành ra cái thọ nó giảm bớt đi. mình làm việc, mình tìm cái sự sống trên sự đau khổ của người khác, thì mình bị mang cái nghiệp sát. Cho nên mới thấy rằng con thú là cái gì? Con thú là một phần hồn bị sa đọa, nó cũng biết đau đớn, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết rơi lụy trong khi nó đau đớn cũng như chúng ta. Mà tại sao nó bị cái hình thù như vậy, trần truồng ở ngoài đường bị phạt, mà nó phải học cái hành lý hy sinh cũng như con bò, hy sinh sữa, hy sinh da, hy sinh thịt, hy sinh xương, ăn chút cỏ uống chút nước để hy vọng được làm con người. Mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội con người, chúng ta thì cũng thường nghĩ về cái vấn đề tiên Phật giải thoát thế giới bên kia. Mà mọi người bây giờ văn minh cũng đã xác nhận rằng có thế giới bên kia. Người ta đã lên cung trăng rồi, ta thấy cảnh thanh thản nhẹ nhàng với cặp mắt thật phàm, nhưng cái tâm thức về thiên liên họ chưa thấy. Nhưng mà nhiều người đã lên cung trăng rồi, họ trở về họ cũng tìm con đường tu, họ cũng muốn ở trong sự trần trần.
Được,
tôi sẽ cho con, tôi sẽ cho tất cả
mọi người đôi lời,
nhưng mà tôi sẽ giảng hết để cho mọi người nghe cái đó. Cho nên con người tại sao phải tìm con đường tu? Sau khi kích động và phản động rồi mới thấy rằng cuối cùng chúng ta báo hiếu được cha mẹ không? Có tiền giúp cho cha mẹ khỏi chết được không? Không. Thì bây giờ làm gì mới trả món nợ này? Món nợ này chỉ có tu trở lại sự quân bình, đóng góp cả cả không vũ trụ mới là trả xong món nợ. Cho nên vì thế ở thế gian rốt cuộc chúng phải tu. Cho nên những vị lớn của những vị bồ lão chúng ta làm gì đó. Sống mấy chục tuổi có đền ơn, có báo hiếu. Con tôi thì nói nó không nghe. Mà chính tôi bây giờ tôi biết tôi sẽ đi đâu. Muốn tìm con đường tu, tự tới đời Phật để giải thoát. Cho nên con người ở thế gian rốt cũng có tu để trả được cái nợ của các càn khôn. Chúng ta hiện tại là con nợ của càn khôn vũ trụ. Quần áo ai giúp chúng ta? Nhân loại nhân vật đóng góp chúng ta, hơi thở ai giúp chúng ta? Càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã làm cái việc gì hữu ích cho những người ở chúng ta không? Không. Cho nên chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh, mới đóng góp cả thanh tịnh hóa sanh vạn vật. Thì chúng ta phải thanh tịnh, phát sự trả món nợ chân thân của chính mình đã và đang thiêu cả càn khôn vũ trụ và nhân sinh. Cho nên phải tu mới có cái thức tâm, mới thấy sự sai lầm, thấy cái thể xác này là phương tiện tạm cái một là chân. Đó. Cái nghiệp là gì? Là khổ. Tâm chúng ta còn khổ là còn nghiệp, mà chúng ta hết khổ là hết hết nghiệp. Nhưng làm sao hết khổ? Lập lại sự quân bình của chính mình. Mà muốn lập lại sự quân bình thì mượn cái pháp phương tiện nó đi. Trong tài cho chúng ta cũng thấy cái kỹ thuật như thế đó, và cái phương tiện như thế đó chúng ta làm thì chúng ta mới thực tâm. Còn nếu không thì thế nào thực tâm? Phải thực hành chứ không có nhờ đỡ ai hết. Cầu xin ông Phật giúp. Nếu mà ông Phật giúp mọi người đã thành Phật hết rồi. Nếu mà Chúa giúp mọi người đã về với Chúa hết rồi, không ta về với Chúa được, không ta về với Phật được. Vì mọi người phải đi để xây dựng cái hạnh từ bi bác ái, thương yêu mới đem lại sự bằng an quân bình mà giải thoát. Chúa cũng kêu thành lập là sự bằng an thương yêu tha thứ, Phật cũng vậy. Mà chúng sanh không chịu tha thứ và thương yêu và sống trong sự tranh chấp, ngay cả hai vợ chồng cũng không có gì đừng nói gì. Bà con và gia đình luôn luôn gây hấn vì sự hiểu lầm và bất minh ra đâu. Người tu đã chấp nhận trở về cái dung điểm thanh tịnh, họ dồn thấy họ sai lầm và họ làm tu sửa, thì mọi người biết được sai lầm của chính mình thì càng tôn vũ trụ mới được yên ổn. cũng như các chỗ thân thiết nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi đây là chế độ tự do, hít thở nhẹ nhàng. Rồi ở nơi nhà của chúng ta hít thở không nổi. Tại sao? Vì nó công hiến những trực khí, sự tranh chấp mà thôi, thù hận mà thôi. Thành đó là nó làm cho mình tâm tối. Và tất cả mọi người thì tâm tối thì ảnh hưởng cho nhau. Tất cả mọi người lo tu thì đem sự thanh nhẹ cho nhau. Thì thế gian mới biến thành thiên đàng. Cho nên cái phương pháp công phu là một đường lối chúng ta phải tìm ra hữu ích không ạ? Phương pháp này nó hữu ích gì cho cái khó lắm tôi không? Cơ tạng tôi không? Ngũ tạng tôi thế nào? Đó, cho nên hiện tại cái phương pháp mà chúng tôi đang hành đây là phương pháp khứ trực lưu thanh. Trực thì nó làm cho mình đọc. Mà mình giải được trực là nó sẽ trở nên sạch. Bây giờ đây, quý vị thì không có nhiều. Có người, mỗi người đều có sự thắc mắc của nội tâm. Cứ đặt câu hỏi thì khẳng với tôi, bất cứ chuyện gì đau lãnh đạo, tôi sẽ chúc tâm với tất cả khả năng thành công của chúng tôi.
Con xin phép thầy để con có được câu hỏi. Là tại vì sự hiểu biết của con nó còn thấp kém quá, thì nhờ thầy dạy dỗ dùm. Con thấy là mình khi mà mình giác ngộ rồi, mình được thấy được bên nào tội lỗi, mình phân biệt được cái phải cái trái thì mình đi tu. Nhưng mà con thấy bây giờ ráng tu với cái ý chí là để mình được lên thiên đàng, lên quả trên, rồi nghĩ đi nghĩ lại lên thiên đàng, cái ý mình á, một mai mình nó không có chuẩn chắc thì mình rớt xuống đây nữa. Cho nên con nghĩ vậy thôi, mình sang ra làm chi, mình đừng có mình, nghĩa là không hết thì là nó sẽ không có cái gì hết. Thà không có mình, không có cái ta thì tất nhiên không có ai mà làm tội, mà cũng không ai có xuống địa ngục, không ai lên đàng, cũng không có loài người. Con nghĩ là như vậy đó là toàn. Toàn thì khỏi có cái ta.
Cho nên đối với người tại sao phải xuống làm con người để thấy rõ trách nhiệm và sự những khả năng sẵn có của mình. Suốt cả một đời người của chị từ nhỏ tới lớn, chị mới thấy rõ là chị có khả năng. Hồi chị sáng ra không có biết cái gì hết, ta nói được tiếng Việt không? Đó. Rồi bây giờ lớn lên chị học, cái thức nó mở và chị trách nhiệm, tự trách nhiệm lấy mình, thấy chưa? Thấy mình là con người tự trách nhiệm để khai thác khả năng sẵn có. Đó. Thì bây giờ cái sơ khai thế giới nó không phải là con người, không có ta, thì nó không có ta là gì? Là điểm liên quan. Cái điểm liên quan cho cái thức của chị đây này, hiện tại là cái thức của chị đây.
Thưa thầy, thôi thì không có cái điểm liên quan nó luôn.
Đó là được. Cái đó là chị nói vậy là đâu cũng còn cái sự như vậy.
Nghĩa là
qua sân sân
không có gì đó,
nhưng mà phát triển để tiến tới dũng hành từ bi cứu độ và đem lại sự sáng suốt thì các càn khôn vũ trụ. Chị nói vậy là không có càn khôn vũ trụ còn tốt hơn. Hỏi đã cá nó không cần nghĩ tới càn khôn vũ trụ, nó cứng lắm mà, nó ăn lùn mà, nó ở trên núi mà, nó bị sương bị mưa nó cũng không sợ, nhưng mà nó phải chịu bò. Hiểu không?
Yeah.
Đó là cái nghiệp tâm ngu muội của nó. Nó nói là không có trời Phật, chỉ không chẳng có ta, mà chỉ có sự cứng cáp của ta là đủ rồi. Cho nên nó mới ở trên núi, nó ở trên ngoài sương, nhưng mà rốt cuộc nó phải bị mòn. Thế chi? Đá phải mòn, nó phải giải thoát. Còn người cứng đầu, không biết trời Phật, nghĩa là không cần biết cái gì hết, không có ta, không có gì hết, cũng cứng đầu và nói gì hết thì khó đau khổ. Nhưng mà người đó đau khổ nhất, rốt cuộc rồi cũng phải chịu cái cảnh kia mà giải cái gì. Nghĩa là chị nói là không có ta dễ lắm à, chỉ không cần biết ai hết, chỉ nhắm con mắt vậy.
Thưa thầy, con câu hỏi con được rõ là không phải là không có ta,
nghĩa là con muốn nói rằng á, thì cấm tạo quá đừng có sanh ra con người, thì con người không có phải bị ở giữa ngã ba đường là phải biết đâu là tội đâu là phước và phải lo tu. Thì cấm tạo quá đừng sanh ra con người, và cái điểm sinh quan ở trên kia thì đã ở trên kia thì cho ở luôn, đừng có cho xuống nữa. Xuống hành chi rồi không biết đường về, rồi nhiều khi là phải đi lạc đường lạc lối. Cái sông có xa của con là nó ở cái điểm đó, chứ không phải là không có, không phải là vô thần. Khi mà có ta thì là có thần, có cái phải, cái trái, có cái tu và có đạo, đường trời và đường đạo. Nhưng mà con nghĩ bây giờ mình là nếu mà nói theo những cái sự hiểu biết thì là một điểm liên quan ở trên trời rớt xuống, mà do cái ý của Thượng Đế hay là tạo hóa cho chúng ta đúng như này. Con theo ý con nghĩ con thấy thôi để trảnh luôn, đừng cho xuống nữa. Dạ cho xuống thì quên hết, mình không quên, mình lúc bên anh đó mình đâu có nhớ là mình là ai.
Để ở trên
nha,
điểm tâm liên quan vẫn để ở trên, cái đâu có xuống, mà tại vì thấy là xuống này vẫn để ở trên.
Con cũng nói với các bạn hữu ở đây là khi cái trái đất này được thành lập thì chưa có con người, cây cỏ và thú vật lên trước rồi sau là con người. Theo đạo Thiên Chúa giáo nói là Đức Chúa đã tạo ra một người đàn ông đầu tiên ở trên trái đất này. Còn bên thật thì con chưa có đọc cái đó, con không biết tại sao có con người. Con chỉ biết mình Thiên Chúa nói lại như vậy thôi. Nhưng mà ý của con thì con thấy rằng á, Chúa tạo nên con người làm chi? Nếu mà Chúa tạo nên con người thì tánh nó bổn thiện từ lúc tạo nên rồi, thì Chúa cho nó bổn thiện như vậy luôn đi, để làm chi mà nó bị những cái ma dương ám ảnh, những cái tội lỗi có thể cảm hóa được, để cho phải tội nghiệp nó phải trầm luân, nó phải luân hồi nhiều nhiều kiếp. Con nghĩ như vậy. Con nói nếu như vậy thì thà là thôi Chúa đừng có tạo ra con người ở trên cái trái đất này, để cho không có người thì không có tội lỗi. Con nghĩ như vậy tại vì nhiều khi con ngồi con tu hành, con giác ngộ thì con suy nghĩ tại sao mình từ đó mà mình xuống đây, mà bây giờ mình qua hơn nửa đời rồi mình đã làm tội lỗi mà mình không biết, cho tới cái ngày giờ này mình thức tỉnh được đó, là mình biết là những chuyện đã qua, những cái ham muốn của mình là những cái ham muốn rất là tự nhiên của một cái con người, mà mình không biết đó là cái chuyện mà nó sẽ đem cái luân hồi tới. Chẳng hạn như những cô gái có lớn lên thì họ thích cởi mở, họ thích lấy chồng. Những chàng trai lớn lên thì cũng thích lấy vợ, thì họ đâu có biết rằng cái đó là làm mất cái trung điểm của họ về sau này, khi họ phải ăn ở với nhau rồi có con có cái ra rồi biết bao nhiêu là cái tiền muộn, không đủ tiền nuôi vợ nuôi con, phải làm cái này cái nọ, thành ra nó. Nhưng mà cái đó không phải tự họ muốn, cái đó là những gì trong cơ thể nó nảy nở ra và nó là một cái tiềm lực để thúc đẩy con người tham vô những cái lỗi đó. Thì con nghĩ nếu mà Chúa hay là Thượng Đế hay trời Phật khi sinh ra con người ở trên thế gian này thì xin rửa sạch luôn để cho họ được luôn luôn lương thiện và an lành. Thì cái lúc họ được sinh ra thì là nó sẽ đỡ biết bao nhiêu cho họ được thức tỉnh.
Cho nên cái mà chị nói là nhờ giác ngộ chị mới minh cảm Phật chân lý mà chị nói ra đây.
Dạ. Dạ.
Chị nó chưa giác ngộ. Nếu chị giác ngộ thì chị quán thông định luật của thiên cơ.
Thì bởi con không biết nên con mới đưa câu hỏi.
Tôi nói cho chị nghe, nếu mà chị giác ngộ rồi chị quán thông định luật của thiên cơ thì chị thấy những chuyện làm của con người là sự đúng tự nhiên là bọn thở. Cho nên trong lúc đó chị mới thấy rằng cái điểm liên quan để giam hãm trong cái điểm thiên địa này, và cái điểm thiên địa này là hòa hợp với tự nhiên, thấy chưa? Thì nó phải sanh nở trong sự tự nhiên của nó để chi để nó kích động, cũng như con gái mới lớn lên tên chồng rồi học danh mang, trước kia nó chỉ có một điểm sáng suốt thôi, nhưng mà ngày nay nó lại viết thêm cái kinh điển dân văn, nó càng dân văn nó càng thấy rằng sẽ dân văn gì ở đó, tấn tạo hóa dân văn gì ở đó, thì cái sức hòa đồng nó càng mở lên và sống vui với tất cả nó mới thực hiện được. Cho nên ông trời không thu hơn chúng ta, khi mà ông đầu tư một cái gì thì hơn tốt hơn. Cho nên con người thấy khổ phải làm việc, phải tranh đấu, phải là như thế nào một thời gian rồi thức tâm. Thức tâm là cái dũng chí trong thanh tịnh của nó là nảy nở, nó thấy khác rồi, cũng như là bắt đầu nó tự giác ngộ và truy trọng chân lý ở đâu có được đó. Lúc đó là nó lành mạnh rồi, thông minh rồi, cho nên con người phải nhiều kiếp luân hồi trong chương trình tiến hóa. Nhưng ở thế gian chúng ta học tưởng là lúc đó tôi học lớp đó ra là tôi đủ rồi, nhưng mà bây giờ học lớp này cũng chưa đủ. Nó cứ tiêu luyện mãi thành lập tới quy khắp, tâm không còn chân chất nữa, không còn quán chất, không còn thấy cái chuyện đúng hay là không, thì nó vượt khỏi quy luật của âm dương. Nó ở trên quyền tương giao, nó mới là chủ của chuyện. Cho nên cái thức mà điểm liên quan thì nó đem xuống thế gian này, không có đem, vẫn còn ở đó.
Con nói sai là tại vì con không có được am hiểu về cái màu nhiệm của trời đất. Thì có một bạn đạo, một người công giáo, người ta nói cho nó là ý thiên nhiên của Chúa là tạo nên con người xuống như cái nhỏ trọng như cái đất này để đặt mặt qua cái giường của Chúa ở dưới cái đất này. Nhưng mà con xin phép là con nói nếu mà tạo con người xuống cái đất này, đầu tiên là nhân môn sa nha, mà khi mà con người được sinh ra là tánh bổn thiện rồi thì cho thiện luôn, cho tới đừng có bị tội lỗi gì nữa thì Chúa giúp như vậy đi, nếu quá theo về tôn giáo. Còn nói về Phật giáo thì con nghĩ là đã là cái không rồi thì là không luôn, đừng có có, để có làm chi rồi cứ bị cái không, cái có, cái không, cái có nó dồn dập, nghĩa là phải luân hồi biết là bao nhiêu kiếp rồi để trở lại thành cái không. Thì ý con nói như vậy đó.
Rồi,
mà con thì chốt đã có rõ
mà con người xuống thế gian không phải đi làm nô lệ,
đi học
họ hiểu sai.
Yeah.
Họ hiểu sai và họ đi sai.
Yeah.
Nếu người xuống đây cần biết được nó không phải xuống đây học hỏi để tiến qua lập hạnh cho nó phải gác cái vừa.
Dạ thưa kính thưa thầy, xuống đây để học làm hạnh nhưng mà họ không được. Có những người họ lên họ quên, họ đâu có còn nhớ cái
khoa học
mà họ làm bậy.
Thì không thấy là học, tại sao chắc cho ta làm bậy?
Làm bậy nó bị luân hồi lên để học nữa.
Thì hỏi trong chiếc xe đi thôi, chị đang đi đây nè, con bù lon là con thầy rồi. Nó không có làm bậy, nó làm đúng chuyện của nó. Khi mình thấy người ta làm bậy là mình thiếu sáng suốt, còn mình thấy họ làm đúng. Cái duyên nghiệp từ đây đến đây và đây đến đây, sanh lão bệnh tử khổ, không có sai, không có sai chạy một ly. Còn mình ngồi mình suy đoán nữa, như thế không được, thế không dở lắm mình, Chúa dở lắm mình à, làm cái việc chắc lắm hết này. À, mình suy tính là nó không thì để nó ở không, tại sao đem nó xuống đây vẫn còn không luôn. Nhưng mà cho kích động và phản động để cho nó tiếp tâm và nó muốn bồ cái không, nó càng ngày càng lớn rộng hơn, rồi nó mới trở về ngôi vị của Chúa và hòa tan với Chúa và hòa tan với thực tế. Cho nên con người ở thế gian không lấy chồng, không để con, không biết thương mẹ, chị thấy không? Nó học, nó làm rất đúng. Nếu không cho nó lấy chồng, không cho nó lo, nó không biết mẹ, không biết giá trị của mẹ hiền nữa. Và tình thương của mẹ hiền nó đang bao vây nó đập tay, nó bị qua cái cảnh đó nó mới trở về hòa tan với ngôi vị của mẹ nó. Mà nó bị qua cảnh kia, nó càng nhồi nhiều chừng nào nó mới thấy cái sức mạnh từ bi của thượng đế, giá trị của thượng đế đi đến đâu. cho nên chỉ bằng không thì để cho nó không tu đi. Nói cái chuyện nó rất đơn giản, dễ nói, nhưng mà không phải chắc nó như vậy. Vì nó vốn không là tu luôn nó tốt. Cho nên nó sự kích động và phản động làm nhiễm cho nó rốt cuộc. Dồn nó vô nó ngỏ tiếng, nó không chuyện nào. Bỏ hết được tiền. Vốn không nó vẫn còn, không có mất. Nhưng mà nó hướng ngoại thì nó bị mất. Và vì cho nên con người quá đau khổ mới tìm ra cái phương pháp để làm cho con người trở lại với quân bình và trở về với sống phận mau hơn, thay vì chậm hơn. Chậm hơn rất buồn khi khóc. Vì hết cô thế là làm cho con thú được người ta giết, người ta chặt mình, người ta phải làm gì hết. Vì hành hạ như vậy để thức tâm vì hồn bất diệt, để thấy rõ là cái hồn và điểm lên liên quan đó không bao giờ bị mất. Khi mà chúng ta thấy hồn bất diệt thì chúng ta có làm bài gì? Và chúng ta không có thấy khổ. Vì cái hồn gì không diệt mà thì phải có chỗ xử gì mà. Thấy không? Cái điểm liên quan thì lúc nào cũng sáng suốt hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ. Chỉ là cái chuyện tắt. Thì thấy không? Thì chỉ là sống đời đời, mang sắc phàm mà tâm thức sống đời đời. Rất có gian trị, tu học và giải bỏ. Cho nên chị dồn lại thấy việc làm của chị rất đúng, có phải? Nếu tôi không có cơ hội đó, ngày nay tôi đâu có nói chân lý. Tôi có khổ tôi mới truy trầm chân lý, mà càng truy trầm trầm chân lý, tôi thấy không có xa tôi. Chân lý ở trong tôi. Nó nằm ngay trong tâm thức của tôi, chứ không có gì xin, không cần phải giúp đỡ. Cho nên mỗi người đều có hoàn cảnh đang hoạt nữa. Rồi ở thế gian có chuyện là tôi đi sai, phải sai, ta đi qua đó mới thấy cái kia, qua cái này mới thấy cái nọ. Đó, qua những cuộc điêu luyện quý báu đó, cho nên bên Phật giáo lấy quan là nó. Bên Thiên Chúa giáo phải lấy tình thương chứ không. Thức chi, hầu bất kỳ. Hai cái cũng như nhau, không khác. Mà người đời lấy mắt phàm mới nói gì, có cái giải pháp nào cứu không? Không. Người đời thì lý luận rất hay nhưng mà không có giải pháp được cứu. Cho nên ông Đức Thích Ca ông giàu, ông thái tử, quyền thế trong tay, vợ đẹp con thơ, cung nga mỹ nữ, bỏ. Bỏ ông đi đâu ai cũng nói là thành niên chứ không phải người thiện đâu. Cha nó đi, à, có của cải, có giàu sang mà bỏ đi ra ngồi gốc cây để cho mũi cắn. Là mục đích, ai là sư của ông, ai là thầy của ông? Mũi rùi, thú vật ma quỷ là thầy của ông Thích Ca. Trong đạo không tìm kiếm được. Ông mới thành đạo đờ đờ, trong cái không ông mới có đờ đờ. Ông bỏ hết rồi, là không rồi. Nhưng mà bây giờ ông phá. Nếu người nào chịu đọc lịch sử ông, hiển hiện thật tâm. Người nào chịu đọc lịch sử của sư Chính Liên, thấy sự hiển hiện thật tâm. Thấy rõ chưa? Cho nên con đường đi nó dài đăng lắm, nhưng mà mỗi người đều được điêu luyện theo từng độ. Cho nên chúng ta ngồi sự hiện diện đây, mắt mũi tai miệng chúng nhau hả là cũng khu ha. Vũ tạng à, cũng thức quan của vũ tạng như nhau, mà nhìn mặt thì hai thì ba khác nhau, à, sẽ trình độ khác nhau. Có người thích nói chuyện, mà có người không thích nói chuyện, nhưng mà đây hết. Có, cái này có, đó. Cho nên trình độ của ta không như một công tác. Tùy theo sự điêu luyện của cái tình thế của mỗi cá nhân, mà học hỏi mà tiến hóa. Người thì giàu, bị sụp đổ, không còn gì hết. Rồi bây giờ họ thấy cái gì? Cái vốn cuối cùng của tôi là cái gì? Của cái tôi bây giờ mất hết, vốn cuối cùng tôi là cái gì? Họ tìm trở về với cái hồn. Họ tìm trở về với sức mạnh thanh tịnh của họ. Thanh tịnh của sức mạnh. Thì không có mất. Họ thấy thế là cái tôi mất. Cũng cảm ơn nhờ mất của tôi được lại với chân tâm. Chúng nó trở về với chân tâm thánh nhẹ thánh được không? Đó là những cảnh tờ lời bất diễn và không đã được cướp và không ai chặt được. Tôi mất đi rồi, tôi mới thấy tôi đã tự gạt tôi. Bao nhiêu năm tôi làm giàu rồi tôi gạt tôi chứ đâu. Tôi đâu có giàu, tôi chưa giàu. Tiền của có thiên hạ đó phải cho tôi. Một cái tiền của tôi là trở về với thanh tịnh và sáng suốt mới là tiền của tôi. Ở hoàn cảnh nào tôi cũng sống được. Ở hoàn cảnh nào tôi cũng quý, cũng vui, cũng hoài. Tôi mới thấy tôi là giàu có. Còn nếu có tiền tôi mới thấy tôi là giàu, tôi là lễ. Không tiền thì tôi buồn rồi. Tôi thấy lên tôi không. Còn người tôi mới giàu ở chỗ nào? Cho nên Thích Ca không giàu ở chỗ nào? Ông ngồi ngoài rừng mà ông thanh tịnh. Mặt lại ông tươi thắng. Mọi người xa thì xa cái gì ông Phật nghe Phật giảng đạo. Tại sao nó không kiếm ông già giàu giảng đạo thì kiếm Thích Ca ngồi gốc cây giảng đạo? Khi vẫn còn tháo như thế, tại nó kiếm như thế, thế là giàu hơn, có giá trị hơn, quý hơn. Nó tìm, nó nghe những lời thân thoát chân lý đó. Bỏ hết sự nghiệp cấp ngã tờ, bỏ hết sự nghiệp cấp điều diện. Ở biên sang, ở thấy cái chùa họ còn nhiều hơn cái chùa. Của họ nhiều hơn cái nhà thờ. Cho nên mọi người thất bại rồi thì duy tầm được chân lý, thấy đạo pháp của họ không có, họ sẽ giàu lại. Khi mà đang có thanh tịnh họ thấy là giàu có vô cùng. Họ đang hưởng thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ. Thượng đế là họ, họ là chung sống vào được. Họ không có sống với cá nhân. Tâm thức họ luôn luôn hướng về. Tại sao có người từ tam và tam thiên giác lâm xuống thế gian là đã xuất hồn nhập xác? Tôi để làm gì? Lập lại quân mình và trở về con đường cũ qua cơn dư luận dũng mãnh và sẽ không tái phạm lưu lộ đời đời ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay chị đã làm người mẹ rồi, chị thấy cái chuyện gì giúp đỡ người ta dễ quá. Mà hồi chị làm con gái chị giúp đỡ ta thì e lẽ chứ còn thân phận con gái cũng đó nó nói chuyện đó không được. Mà chị kết thì bây giờ chị biết nhờ gì? Nhờ qua điêu luyện, qua điêu luyện mới dũng mạnh, dũng mạnh mới thực hiện thành viên của chúng ta. Cho nên ông Thích Ca mới chọn con đường khổ thiên khổ mà thành đạo, hòa tan trong khổ thực tâm. Cặp mắt vàng đó cứu độ người ta, đem sự bằng an của người ta, không còn bị đóng tính như thế. Nhưng mà nhà chứng minh cho mọi mà hồn biết rằng hồn bất diệt, sự đắc tài cho thế gian không có thể khống chế phần hồn chân giác của một tâm linh này. Cho nên con người tôn trọng và thương yêu của mình, không nên kỳ thị con người mà biết đáp con người mà gây tội lỗi cho chính mình. Bằng chính sức đơn giản và hành vi hành động như thế đó để thức tâm chúng sanh, nếu người này nào đau khổ rồi dồn những hình ảnh đó ghi tầm được cái chân lý và tình giác.
Dạ phần con thì con có một điều thắc mắc đó, thì con thấy là con tới tuổi này con mới nhìn lại thì thấy những cái việc làm của mình nó đôi khi nó cũng phạm, có phạm nhiều lỗi lầm quá. Thì cái sự giác ngộ thì bây giờ lo sửa tăng lo tu lại, lo sửa đổi con người lại. Và trong khi con sửa đổi con người thì con lại có cái ý như vậy, con có cái ý làm sao mà sinh ra làm chi để không có hiểu biết gì hết, để phạm nhiều tội lỗi quá rồi bây giờ phải lo. Nếu mà may mắn là gặp sư gặp thầy thì giác ngộ ăn năn thì mới có còn đủ thì giờ mà tiến hóa cho linh hồn. Còn nếu như mà không may mắn mà gặp hai đó người không được nghe những lời cởi tiếng thì có thể là ở trong cái tội lỗi đó mà mà bị luân hồi hoài. Con suy nghĩ vậy thôi.
Nhưng mà nhìn thấy rõ là ông Thích Ca ra từ Công Tư, đó là những ông thầy, ông thầy mà dạy ông Tư là đòi làm thầy luôn. Khá ông Thích Ca. Cho nên những người kia nó không gặp sư, nhưng mà sư nó dạy đầy tại thế. Và cảnh kiếm động và phản động là sư. Hiểu không? Chỉ nhờ hoàn cảnh kích động và phản động mới gặp luôn. Tôi nhờ có hoàn cảnh kích động và phản động tôi mới được ngồi đây. Tôi không rõ làm gì đâu. Chứ đừng có mong rằng đề cao một ông sư mà bị lạc đường và bị gạt bớt. Phải chịu chỗ này. Tất cả hoàn cảnh là thầy của chúng ta đang dạy. Mà cơ duyên nó tới với nhau để trao đổi, để đồng học và đồng tu. Tôi nói ra là tôi học. Và khi cũng nghe và chúng ta thì không có bị gạt. Mà lễ thuộc bởi con ông sư là sẽ bị gặp. Vì trình độ ông cũng tự nhiên lên. Thấy không? Mà sử dụng ông nhiều quá, ông nói vậy thì là sai. Thấy chưa?
Dạ. Bây giờ thì các chị, đơn chị em đệ tử đây, ai có câu hỏi thì thắc mắc thì xin...
Hỏi này là đóng góp và chung học, chung hành. Chứ không có ai cao ai hết.
Chúng tôi đã tôi không có tin cái chuyện mà là đầu thai. Dạ, thì có lẽ thầy cũng hiểu đó, là có lẽ thầy còn hiểu nhiều hơn tôi nữa. Và mặc dù tôi là người Công giáo Phật nhưng tôi cũng có thể học nhiều hơn thầy. Nếu thầy còn người đi giảng đạo thì thầy giác đại nhiều giác đạo thì có lẽ là thầy hiểu nhiều hơn tôi. Thì tôi cũng xin hỏi thầy, thì tôi không hiểu, nhưng nếu được học thầy hiểu nhiều xin thầy giải thì tôi cho tôi biết chuyện là đầu thai và một lần thứ hai. Vì tôi từ xưa tới giữ gạo thì chỉ là có biết rằng là chết rồi thì có một linh hồn thôi, không có hai. Chỉ là làm việc ảnh hưởng, làm giữ thì mình phạt. Chỉ tôi biết có bao nhiêu, nhưng đàn Phật giáo thì lại nói có linh hồn, có đầu thai. Thưa thầy, như vậy thì Phật Công giáo tôi chưa thấy bao giờ mà nói rằng trở lại đầu thai một lần thứ hai nữa, cho một người con hơn người cháu hơn người lối sống nói việc, thành ra tôi chưa biết hết, xin thầy.
Vì thì cô giáo đặt vấn đề tích chiến quan trọng được, mà muốn giáo dục những người tiến qua trở về với căn bản, luôn luôn nung nấu và tích chiến. Thì cái người đó mà giữ được tích chiến thì người đó không bao giờ làm gì. Thấy không? Điều đó là nó sẽ sống lại. Giữ đức tin không bị luân hồi, không có sự luân hồi. Nếu mà giữ đức tin mà làm tầm bậy, vô phạm thì là phạm mà có thể làm con thú, là làm cây cỏ, nó là sáng cắt. Phạm là ngoài luật sinh nhiên rồi. Dạy ít đức tin và dạy tình thương và đạo đức. Mà con người không có đức tin là con người phải bị sa đọa. Tức khắc đó là cảnh luân hồi. Rồi hỏi bây giờ con người không có bào thai ra, làm con người thì con người ở thế gian đó chúng mình có bảo thai đàng hoàng mới đó là. Nói về phần hồn thì từ trên trời xuống thế gian mà chết những về trần mà thôi. Tất cả linh hồn đều từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian và chịu tu và giữ đức tin sẽ luân hồi tùy theo trình độ đi lên. Bây giờ bà khỏi 33 tình trạng bà xuống thế gian, nhưng mà trình độ bà thì bận lộn rộn cảnh đời mà không về kịp thì bà đi về kịp hơn cái trình độ của bà. Đó là chúng ta có hồn giáng lâm xuống thế gian, xuất hồn nhập xác. Rồi bây giờ có trình độ, có những thông tin mạnh thì chúng ta trở về cho nên tôi nhìn chúng ta quan trọng là đức tin. Bây giờ làm sao? Cảnh đời đang loạn, anh tôi đang chấp, biết giận biết hờn, làm sao giữ đức tin mãi mãi? Nếu mà bà giữ đức tin là bà không bao giờ giận ai. Hỏi trong cuộc đời mấy chục năm bà làm được trọn như vậy không? Đó là bà nhắm đến trình độ bà sẽ được đâu. Nếu mà trọn cả cuộc đời bà là thương yêu và tha thứ thì chắc chắn bà chết là gì thì là xuống. Cho nên mọi người sẽ bất phải một cái lỗi. Mình sẽ nói thiệt cho cha nghe thì nó trong đấy không chịu sửa thì nó vẫn còn. Nha, cho nên cái phương pháp của Bồ Vi đây không phải là đạo Phật, lấy cái siêu nhiên và tự nhiên để sửa chuyển qua cái tâm ăn năn hối cải hàng đêm hàng giờ hàng khắc để xây dựng. Mình biết mình ở trong cư ngụ trong cái xác này là tạm của trong căn nhà, mình chịu quét rác rác mới sạch, không chịu quét quét rác thì rác càng ngày càng gia tăng. Đó thì chúng tôi sẽ lấy cái gì, lấy cái thân khí điển của các càng không mà chúng tôi càng cho tôi hít tận dụng cái sử dụng, tôi thấy cái hơi thở đó là cái sự ấm đi theo sử tôi và ôm tôi trong lòng mình. Hành sống với những lời dây khắc, không phải đợi giờ đi nhà thờ tôi sống với chúng ta. Người cô đi chủ như vậy, học cái pháp này là như vậy, và thực hiện đứng đắn đức tin của người thiên chúa giáo không sai nhất. Giờ phút ngàn khúc phút khác nào cũng đang sống thương nhận thương yêu chúng ta tôi cũng cung bồi từ lý nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ, không bằng chúng ta. Chính chúng ta từ chối và chúng ta cảm thấy vừa mặt. Với Phật giáo thì tu lần này cũng vậy, dùng cái thân khí điện để giải bớt cái nghiệp tâm, vì trong này nó động loạn, sanh sân si, buồn hận, tạo nghiệp, khổ là gì? Mà trong này nó thanh thản, điều hòa. Hai cái nó cũng là một. Cái Phật giáo như thì Phật giáo mà hành cho đúng cũng là một. Thì chúng ta hiện tại chúng sanh ở đây dồn ra mắt của ta miệng chung sống một nhịp thở của đất nước ra. Tôi hỏi cho bà hết cái gì? Thành khí điện tôi cũng biết thành khí đang có kẻ hết dài hết chánh mà có người tức giận không nhận hết phun ra tiếng động. Một cái mỗi người chúng ta kỳ thật phải nhìn nhận rằng ta đang sống huynh đệ chúng kể cả một cây cỏ bạn tập đang sống trong thanh khí điện của đất nước. Không có là không ai xứng đáng hùng giỏi bỏ đất tiêu trần mà nó sống không có ngày nó sống. nếu nó giỏ thì tôi luôn làm đại đại nó chết. Nó từ chối sự phá hoa sinh ra thì có càng không như vậy. Đó là từ chối.
Nhưng người ta làm một cái cái sự mà luân hồi là như thế đó.
Đó, luân hồi là vậy đó. Cái trình độ luân hồi là người ta nói về trình độ. Cái trình độ của bà thanh nhẹ, thanh thoát của bà ở dưới sang. Làm sao bà ở dưới nhà, ở dưới thấp được. Mà trình độ của bà hung hăng vậy, bà phải chơi với hung hăng chứ làm gì nữa. Chết rồi cũng đi cái dưới đó mà sao. Khi mà bà làm tội là bị phạt.
Dạ thưa thầy, như là tôi hồi xưa tập ở giường đó thầy, thì tôi thấy như là thằng công giáo tôi thì ở theo một cái xóm công giáo, là thật nhất ở riêng, không phải thành giới gì, không có giác gần như nhau cũng một dãy vậy, nhưng mà ở riêng nó không có chung. Nhưng mà khi tôi còn nhỏ ở quê nhà thì tôi thấy nhiều cái gia đình đó thầy nói rằng là chồng chết trong thời gian chính là con mắt tôi mới thấy, là tôi còn nhỏ tôi thấy tôi chứng kiến cái chỗ đó, nhưng mà tôi không có biết nó như thế nào thôi. Dạ thưa thầy, có một cái bà đó bà cũng lớn tuổi như thế đó, bà cũng nói tôi như bây giờ vậy đó, bà bán cái sạch giải cho mày chợ mày, rồi đi có thằng nhỏ mà chồng chết đó, nói là khoảng mười mấy năm rồi, thì cái thằng nhỏ đâu chừng có 10 tuổi, tự nhiên trong cái lúc đó nó chạy tới nó nói với bà, nay là bà còn nhớ tôi hay không, tôi là chồng của bà đó. Thì lại người tán quạ lên thì bà thì bà già đã lịch sử, nó mày nó mà nó bậy, chính là đó ở cùng một thôi đó. Thì ông thì người ta tán quạ lên thì ông nói rằng đó ông chết vì sao, ông mấy đứa con vàng của ông chôn chỗ nào, ông nói hết cho ông nhìn nhận ông là chồng. Nhưng mà đó, ông đã đầu thai, ông thích ông được đầu thai. Cái gia đình